cái đó nó có dính tới cái chuyện sanh vàng không, mà nó có dính tới cái chuyện cái bóng này tự tánh không hay là có không? Không có. Chỉ nói là thể của gương là chiếu soi, cái tính của gương là chiếu soi, là thường sáng. Thì cái đó là đệ nhất nghĩa đế. Bây giờ trở lại trên cái tâm tu tập của chúng ta. Trên cái tâm khi chúng ta tu tập, khi mình vô đây á, đã cạo đầu xuất gia, mình có cần phải giữ oai nghi không? Có thể đi đánh đồng xa và bực mình thì la đông đổng lên không? À, như vậy là bắt buộc phải giữ thôi, không giữ bị thầy rầy liền, phải không? Và sẽ được huynh đệ nhắc nhở đó. Thì cái đó gọi là tục đế. Có bỏ được không? Không bỏ được. Nhưng mà nếu mà mình chấp thiện một bề, mình phân biệt thiện ác quá rành rẽ đi, thì mình có kẹt không? Sẽ kẹt. Và mình làm khổ người, khổ mình nữa, không ai chịu thấu hết. Nếu mà cái gì mình cũng nhất nhất đúng sai, thì như vậy sẽ có một người nói là: chị ơi, tất cả các pháp đều tự tánh đều không. Nói như vậy đúng với chân đế, để cho mình nhẹ cái chuyện đúng sai ra đó. Và tới một người khác nữa, thì người ta không nói tới tục đế, chân đế gì, mà người ta chỉ thường tỉnh táo sống với cái biết sẵn có. Thì người đó có bị kẹt trong tục và trong chân không? Mà trong mỗi một hoàn cảnh đều ứng dụng thông suốt cả, cho nên gọi là đệ nhất nghĩa đế. Cái tâm người đó không có bị kẹt mà tỉnh sáng luôn. Cho nên khi tỉnh sáng thì có mất oai nghi không? Có nổi tham sân không? À, vì vậy sống với cái đệ nhất nghĩa đế này thì tục đế tự toàn vẹn. Và đương nhiên là không có bị kẹt trong cái chuyện có không, và thành tựu cái nghĩa chân đế. À, như vậy ngang đây mình đã hiểu vì sao tánh tông nêu lên tới ba đế, chứ không dừng lại ở chân đế. Tại cái chân đế này nó còn là để phá tục đế. Khi nói xuất thế gian là vì có cái thế gian, phải không? Mới đặt ra cái chuyện xuất thế gian. À, có cho nên mới nói không. Còn cái đệ nhất nghĩa đế này như là cái tánh chiếu sáng của gương, nó ra khỏi hai cái kia và nó thường hằng. Vì vậy ở đây tánh tông nêu lên một cái thứ ba. À, mình học như vậy, mình mới khi mà gặp một cái người nói là Phật Pháp có tới ba đế thì mình không có cãi. Còn không mình cứ nói chỉ có chơn đế và tục đế thôi, rồi mình lại chấp ba đế mới đúng, hai đế là sai, là thiếu. Thì cái suy nghĩ như vậy có đúng không? Cũng không phải luôn. Khi nói hai đế là đứng trên cái lập trường của không tông, mà nói ba đế là đứng trên cái nhìn của tánh tông. Như kinh An Lạc Đại Phẩm Bổn Nghiệp có nói đầy đủ, chỗ này là cái câu dẫn. Cho nên tông Thiên Thai y cứ ba đế này tu ba chỉ và ba quán thành tựu ba đức. Ở trong tông Thiên Thai rốt ráo cũng chỉ về cái tánh, cho nên sử dụng ba đế chứ không phải chỉ có hai. Và tông Thiên Thai quý vị biết là bên Tịnh Độ người ta cũng thường sử dụng ở trong cái tông này. Và cái tông này trong nhà thiền á, tông này cũng sử dụng thiền trong cái sự tu tập. À, đối với Phật giáo thì tông Thiên Thai là một cái tông lớn về sau này, và nó trùm cả thiền và tịnh. Nếu mà mình không rành, hiện nay trong thiền viện thì mình không có sử dụng cái đường lối này. Nhưng mà nếu mình không biết rành, tới khi có ai hỏi mình sẽ lúng túng, hoặc là khi các em đi thọ giới, những câu hỏi vẫn thường xoay quanh cái này. Vì vậy cần phải nên biết, chứ không thì lúc đó cũng kẹt. Ở đây nói cái gì? Nói ba chỉ, ba quán và ba đức. Mấy đứa không có để phấn. cho xin cục phấn ha. À, cái này thì nó không nằm trong cái ý chính này, nhưng mà đây là nhân tiện cũng nói luôn để sau quý vị tập làm quen. Thứ nhất là nói về chỉ. Cái chữ chỉ ở đây nó không có phải là cần phải nói rõ lắm trong theo cái ý bài, nhưng mà cô muốn nói thêm á, là để cho quý vị nắm cái phần này sau có dịp có khi mình cần phải xài. Thì chữ chỉ gón là hai cái từ thường được dùng trong tâm thiên thai, và trong nhà thiền mình cũng hay xài cái chỉ và gón. Chỉ ở đây là sa, nói tắt của cái chữ samatha. Bên cái âm của tiếng Tàu người ta cũng giữ nguyên là samatha. À, thì chỉ là gì? Ai định nghĩa? Quý các em nghe cái chữ chỉ quán quen rồi, nhưng mà bây giờ biểu định nghĩa chỉ là gì? Mấy em định nghĩa được không? Ai nói được? Chỉ là dừng. Mà dừng cái gì? À, ở đây là dừng tất cả các cái nghĩ tưởng. À, trong nhà thiền á, dừng các nghĩ tưởng để tâm trở về trạng thái yên lặng. À, thì quý vị trong tu tập có sử dụng cái lối này không? Dừng tất cả nghĩ tưởng để tâm trở về trạng thái yên lặng. Quý vị ngồi thiền có làm cái việc này không? Có không? Có, nhưng mà cái dụng công mà trong nhà thiền chúng ta có phải là chỉ không? Đó, chỗ này là cái chỗ tinh tế mà không khéo là quý vị... À, khi học viên giác, các em đã học chỉ, quán và thiền. Thì cái gì là cái khác nhau giữa chỉ và thiền? Hai cái đều là trạng thái yên tĩnh, phải không? Chỉ cũng là cái yên của tâm. Mà thiền có yên không? Yên. Quán thì mình khởi quán xét rồi. Vậy thì cái gì là cái khác giữa chỉ và thiền? Đơn giản, ví dụ như thế này. Sư ông mình dạy biết vọng không theo. Trước cái chữ không theo, không theo có phải là dừng không? Không theo là dừng. Nhưng mà trước cái chữ không theo là chữ biết vọng. Mình không theo vì mình biết nó là vọng. À, biết nó là vọng, nó không thật. Thì cái dừng đó là nó tự dừng hay là mình đè cho nó dừng? Đó, ngang đó là đã có câu trả lời. Nếu mà mình đè, mình dùng ý chí, quý vị dùng ý chí được không? Được. Mình chỉ cần trú tâm vô một đề mục, hoặc là mình cố ý dừng tâm là nó dừng thôi. Nhưng mà cái dừng đó có phải là biết vọng không? Không phải. Nó không từ cái biết và không từ cái trí tuệ thấy đó là không thật. Thì cái mà dừng bằng nghị lực, cố gắng đè xuống, nó là chỉ. Đó, phân biệt được rồi. Còn cái do trí tuệ mà thấy đây là cái niệm không thật, và mình biết rõ tự nó tan mất, hoặc là mình buông nhẹ nhàng, cái đó là thiền. Đó, cho nên hai cái đều là yên lặng. Mà một bên khi quý vị đè y hệt cục đá đè cỏ,